Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một buổi khám cuộc sống đang được tiến hành tại một phòng khám ở phía nam Sydney. Trên bàn là Kylie Stewart, 38 tuổi, người bị đau lưng dữ dội.
Tôi có hai đĩa đệm lồi lên. Tôi tin đó là đĩa C4 và C5 của mình. Khá tệ nên tôi không thể chơi thể thao được. Tôi gần như là bỏ cuộc. Dù tôi từng chạy rất nhiều, nhưng mà rõ ràng là giờ tôi không thể làm điều đó được nữa. Tôi nhớ là mình có thể chạy, cảm thấy rất là hài lòng, thỏa mãn về chính bản thân mình. Nhưng nay thì tôi chỉ cảm thấy mình già nua, bất lực, khó chịu. Thực sự là rất khó chịu.
Là y tá chuyên về y tế tâm thần, làm việc toàn thời gian ở Sydney và là mẹ của một cậu con trai tuổi teen. Mặc dù vẫn có thể lái xe, nhưng bà cho biết ngay cả việc ngồi sau tay lái cũng là một thử thách.
It's like a pressure in the lower part of my back, like the lumbar.
Nó giống như một áp lực tạo lên ở phần giữa lưng của tôi, giống như là cuộc sống thắt lưng vậy. Nó tạo ra một áp lực thường xuyên. Tôi biết là mình đã đoán được trước sẽ cảm thấy như thế nào khi đứng lên. Tôi liên tục co rúm người vì tôi biết là điều gì sẽ xảy ra.
Bà tin rằng trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối, bà đã bị thương ở một số dĩa đệm khi tập luyện nhẹ tại phòng tập thể dục.
The next day I woke up and I literally couldn't move. It was excruciating pain and
ngày hôm sau thức dậy, thực sự tôi không thể cử động được. Đó là cơn đau khủng khiếp. Không phải của tôi cao hơn bên trái. Tôi không thể giữ thẳng lưng và cảm thấy rất đau.
Đó là chuyện cách đây vài năm. Kể từ đó, cơn đau dữ dội đã luôn đồng hành cùng bà. Dù các chuyên gia đã cung cấp thuốc giảm đau mạnh hoặc phẫu thuật nhiệt hạch, bà nói rằng không có cách điều trị nào hữu hiệu cả.
It's sad, like I just feel like I don't have my life under control at the moment. I just feel like
thật buồn là tôi cảm thấy mình không kiểm soát được cuộc sống của mình vào lúc này. Tôi cảm thấy như không có hy vọng nữa. Tôi luôn tưởng tượng nếu bây giờ tôi cảm thấy như vậy, thì 10, 20, 30 năm nữa, tôi sẽ cảm thấy như thế nào nữa đây? Mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nếu tôi không chữa được bệnh?
Tuy nhiên, các thử nghiệm trên người sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm tới đối với một kỹ thuật đầy hứa hẹn được thiết kế để phục hồi đĩa đệm cuộc sống. Và nằm trong số hàng chục bệnh nhân trong danh sách chờ đợi. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cuộc sống, tiến sĩ Ashish Dewan giải thích.
Thử nghiệm này tập trung vào việc cố gắng chữa trị chấn thương đĩa đệm bằng cách chữa lành nó. Chúng tôi tiêm một loại protein tải tổ hợp có thể huy động các tế bào gốc nằm ngay đó, nằm ở xương bên trên và bên dưới vào đĩa đệm. Và khi chúng đến đĩa, chúng thực sự trở thành những tế bào giống đĩa và chúng tạo ra đĩa mới và chữa lành đĩa. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ khoảng 20 người, sau đó chúng tôi sẽ tăng lên 80 người và sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo với 250 đến 300 người sẽ tham gia. Nước Úc đang dẫn đầu thế giới về vấn đề này.
Được biết, cuộc thử nghiệm có sự hỗ trợ của chính phủ và hỗ trợ tài chính từ một công ty đầu tư chuyên về công nghệ sinh học có trụ sở tại Southern Highlands thuộc New South Wales. Tiến sĩ Dewan là một trong những người sáng lập quỹ và rất hào hứng với tiềm năng của thử nghiệm.
First, we should see pain relief. We have evidence that it does.
Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy sự giảm đau. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nó có tác dụng giảm đau, rồi sẽ thấy điều này sau vài tuần nữa. Sau đó giai đoạn thứ hai sẽ là chúng ta bắt đầu thấy bằng chứng về việc sửa chữa đĩa. Việc đó sẽ mất khoảng 3 đến 6 tháng. Nếu chúng ta có thể cứu được ít nhất 50% số người trong số họ tiến tới việc hợp nhất cột sống, tôi nghĩ chúng ta đã đạt được thành công lớn.
Tiến sĩ Dewan cho biết, việc chữa trị trên các bệnh nhân có thể vẫn còn 5 năm nữa. Tuy nhiên, những thử nghiệm đầu tiên trên người này diễn ra sau 4 năm thử nghiệm nghiêm ngặt trên động vật.
Trong mọi trường hợp có vết thương do nén cơ học hoặc có vết thương trực tiếp, chúng tôi đã chứng minh rằng vết thương đó sẽ lành. Nếu còn bị đau, thì chính cơn đau cũng đã được thay đổi.
Được biết, có khoảng 4 triệu người Úc đang sống chung với vấn đề về lưng và thoái hóa đĩa đệm là nguyên nhân phổ biến. Mawala Ferreira là giáo sư về sức khỏe cơ xương khớp tại Đại học Sydney cho biết, một báo cáo gần đây đã phát hiện ra rằng trên toàn thế giới, đó là một vấn đề ngày càng gia tăng.
Low back pain has been considered the main cause of disability in the world since 1990.
Đau thắt lưng được coi là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật trên thế giới kể từ năm 1990. Chúng tôi ước tính là có khoảng 623 triệu người bị đau thắt lưng trên toàn thế giới. Và đến năm 2050, chúng tôi dự đoán sẽ có 850 triệu người bị đau lưng trên toàn thế giới. Đây lại là một con số rất lớn. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự có thể xác định được tỷ lệ mắc bệnh cao nhất là ở độ tuổi từ 80 cho đến 85.
Giáo sư Ferreira cho biết tỷ lệ bị thoái hóa do tuổi tác cũng có những rủi ro khác.
Occupational factors, so this is work.
Đó là các yếu tố nghề nghiệp, vì vậy đây là công việc liên quan đến việc đứng lâu hay là ngồi lâu. Ví dụ như lái xe, nâng vật nặng, mang vác, tất cả những yếu tố đó và hút thuốc cũng như là chỉ số cơ thể BMI cao.
Trong đó, tiến sĩ Naswa Najib là một nhà nghiên cứu về cột sống đang hoàn thành bằng PhD với tiến sĩ Diwan và cho biết dự án mới này có thể tác động rộng hơn đến những người mắc bệnh mãn tính.
Back pain really affects an entire spectrum.
Đau lưng thực sự ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống con người, không chỉ sức khỏe thể chất của họ, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, tình hình tài chính cũng như các mối quan hệ giữa các cá nhân. Tôi khá lạc quan khi tác động này sẽ rất lớn, không chỉ đối với bệnh nhân đang cải thiện sức khỏe cuộc sống nói chung, mà còn đối với các bác sĩ đang hành nghề. Nó mang lại cho họ thêm các lợi thế trong việc chữa trị.
Được biết, bác sĩ Diwan đã cống hiến 25 năm cho phẫu thuật cột sống. Tuy nhiên, ông hy vọng những thử nghiệm này sẽ đưa ra một giải pháp thay thế khả thi cho phản ứng tổng hợp cột sống.
Nó sẽ rất rắc rối, nhưng sẽ rất hài lòng. Nó sẽ thay đổi năng suất của cả quốc gia, sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần của mọi người. Chúng ta sẽ đi bộ nhiều hơn, chạy nhiều hơn, dùng ít thuốc giảm đau hơn và sẽ tận hưởng thời gian bên gia đình nhiều hơn.
Còn đối với bệnh nhân cột sống như bà Kylie Stewart, mục tiêu là trở lại với những gì bà yêu thích.
Tôi thực sự nóng lòng muốn được chạy trở lại lắm. Tôi từng tự nhủ là mình sẽ không bao giờ còn có thể chạy bán marathon nữa. Nhưng mà nếu tôi có thể làm được, chắc chắn tôi sẽ chạy lần nữa vì tôi có thể chạy được rồi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.